Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, mùng 7 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn ông Martin Scorsese, đạo diễn phim Thinh Lặng, kể lại các cuộc bách hại Kitô giáo tại Nhật Bản. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, gương hy sinh của bà Penny Thomas, một phụ nữ người Hoa Kỳ. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của Kinh Thánh về vấn đề lương tâm. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Paris, Đức Thượng Phụ Bartholomaeus thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, đã được trao tặng giải thưởng đại kết Thánh Nicola hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua tại thành phố Paris, miền Nam Italia, nơi có di hài của Thánh Nicola. Trong điện văn chúc mừng Đức Thượng Phụ, cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, Đức Thánh Cha Francisco gọi giải thưởng này là một sự nhìn nhận đầy ý nghĩa và là một dấu chỉ biết ơn đối với Đức Thượng Phụ vì sự dấn thân thăng tiến sự hiệp thông ngày càng sâu đậm hơn giữa tất cả những người tin nơi Chúa Kitô. Giải thưởng do phân khoa thần học miền Puglia, Nam Italia trao tặng. Trong điện văn gửi đến Đức Cha Francesco Cacucci, Tổng giám mục giáo phận Paris Bitondo sở tại, Đức Thánh Cha Francisco cũng cho biết Ngài hiệp ý với Đức Bartholomaeus, người anh em rất quý mến, để tôn kính Thánh Nicola, giám mục thành Myra, có hài cốt được giữ tại Paris từ gần 1.000 năm nay. Ngài phó thác cho sự chuyển cầu của Thánh Nicola rất được kính mến tại Đông và Tây Phương. Lời cầu nguyện chung, xin cho các tín hữu Kitô đạt được sự hiệp nhất trọn vẹn hàng mơ ước. Trong diễn văn tại Vương cung Thánh đường Thánh Nicola khi nhận giải thưởng, Đức Thượng Phụ khẳng định rằng các tôn giáo có một vai trò cơ bản trong việc kiến tạo, khởi xướng và củng cố một nguyên tắc hiệp thông để cộng tác và cảm thông lẫn nhau, nhờ đó đẩy lui được những trào lưu cực đoan duy căn trong tất cả các xã hội và tôn giáo, và kiến tạo quan hệ mới giữa các dân tộc. Đức Thượng Phụ Bartholomaeus cũng cho biết Ngài đón nhận giải thưởng này như một dấu chỉ ngôn sứ về sự hiệp nhất của tất cả các hội thánh của Thiên Chúa và nói rằng hành trình thần học giữa các giáo hội chúng ta và tình yêu thương, tôn trọng và cộng tác với nhau là một trong những đặc điểm cơ bản. Thành Paris cách Roma gần 460 cây số về hướng Đông Nam. Trong số các tín hữu đến hành hương tại đền Thánh Nicola có rất nhiều tín hữu chính thống Nga.
Geneva, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva bên Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic kêu gọi các nước hãy thực thi những lời tuyên bố và những cam kết đã đề ra. Đức Tổng giám mục Jukovic người Slovenia đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua tại khóa họp của Tổ chức Mậu dịch và Phát triển, gọi tắt là UNCTAD. Ngài gọi việc đưa những lời tuyên bố và cam kết vào hành động cụ thể chính là con đường đúng đắn mà việc mậu dịch thế giới cần đi theo để đạt tới những mục tiêu đã được đề ra trong chương trình hành động từ nay cho đến năm 2030, hầu đạt tới sự phát triển dài hạn. Đức Tổng giám mục Jokovic cũng nhận xét rằng mặc dù có những bước tiến đạt được trong những thập niên gần đây để mở thị trường cho các nước đang trên đường phát triển, nhưng nền kinh tế thế giới vẫn chưa được phục hồi sau cuộc khủng hoảng bắt đầu từ năm 2008 tới 2009, đè nặng trên những nước nghèo nhất và cả trên nền kinh tế của các nước công nghệ, làm gia tăng sự chênh lệch giữa các nước. Theo vị đại diện tòa thánh, thách đố lớn về chính trị hiện nay mà cộng đồng quốc tế phải đương đầu là việc tiến từ sự hoàn cầu hóa đến tình trạng tích cực hơn, trong đó sự phong phú được chia sẻ nhiều hơn.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi các chính trị gia tại nước này hãy đối thoại trực tiếp với nhau để tránh cho đất nước khỏi rơi vào tình trạng hỗn độn. ngày 10 tháng 8 năm nay, Giáo hội Công giáo đã giúp làm trung gian giữa chính phủ và phe đối lập để mở lại cuộc đối thoại, hầu đưa đất nước ra khỏi tình trạng bế tắc. Sứ mạng này của giáo hội cũng được Tổng thống Joseph Kabila và các lực lượng khác cùng với dân chúng và cả cộng đồng quốc tế khích lệ. Trong thông cáo ngày 2 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Giám mục Congo cho biết đã đi gặp các lực lượng và đảng phái chính trị khác nhau để lắng nghe và thu thập các đề nghị của họ, hầu tìm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Theo giáo hội, có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có nhiều khác biệt giữa các phe cần được trao đổi trực tiếp với nhau, ví dụ về sự tôn trọng hiến pháp, về tiến trình bầu cử và việc tài trợ các hoạt động này, hoạt động của các tổ chức chính quyền trong thời gian chuyển tiếp, cũng như những biện pháp làm cho đời sống chính trị của quốc gia bớt căng thẳng.
Theo Hội đồng Giám mục Congo, nếu những trao đổi giữa các nhà chính trị diễn ra quanh một bàn có phần thu hẹp, thì còn có thể tìm được một sự thỏa thuận chính trị nếu các phe dấn thân với thiện chí. Tình hình lúc này thật là hệ trọng, và Hội đồng Giám mục Congo như nhân chứng của nhân dân và cộng đồng quốc tế kêu gọi tinh thần trách nhiệm của các nhà chính trị tại nước này để tránh cho Congo khỏi lâm vào một tình trạng không thể kiểm soát nổi. Tổng thống Joseph Kabila, sau một cuộc tranh cử có nhiều tranh luận, đã đắc cử với 48,9% so với 32,3% của đối thủ của ông là ông Etienne Tshisekedi. Ông này không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử và tố giác ông Kabila đã gian lận, và ông tự tuyên bố mình là tổng thống. Ông Tshisekedi đã từ chối không nại tới tòa án tối cao của Congo vì cho rằng tòa này quá thân với tổng thống Kabila. Từ sau các biến cố đó, Congo liên tục bị xáo trộn vì những xung đột giữa phe đối lập và phe cầm quyền. Cộng hòa Dân chủ Congo hiện có 67 triệu rưỡi dân cư, trong đó một nửa là tín hữu Công giáo. Quốc gia này rộng hơn 2.345.000 cây số vuông và rất phong phú về các quặng mỏ.
Colombo, Đại hội lần thứ 11 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã kết thúc hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 12 vừa qua sau một tuần tiến hành tại Negombo gần thủ đô Colombo của Sri Lanka với sự tham dự của 140 giám mục đại biểu đến từ 28 nước Á Châu, trong đó có 5 giám mục Việt Nam. Thánh lễ bế mạc do Đức Hồng y Osvan Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu chủ sự tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Lucia của Tổng giáo phận Colombo, và Đức Hồng y Orlando Quevedo, Tổng giám mục giáo phận Cotabato ở miền Nam Philippines, đã đọc kinh phó thác các gia đình Công giáo Á Châu cho Thánh gia thất Nazareth trước sự hiện diện của 3.000 tín hữu. Trong kinh phó thác, Đức Hồng y Quevedo cầu xin Chúa Cha bảo vệ và ban sức mạnh cho các gia đình Á Châu trong nỗ lực hàng ngày chu toàn thánh ý Chúa. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn họ tìm đến với những gia đình khác, đặc biệt các gia đình ở trong tình cảnh cần được giúp đỡ. Xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse là những người đồng hành với các gia đình Công giáo chúng con ở Á Châu trong hành trình trở nên giáo hội tại gia của người nghèo qua lời nói và hành động, trong sứ mạng từ bi thương xót và cảm thông.
Colombo, Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kêu gọi các giám mục tại Á Châu giúp các gia đình tại Á Châu gia tăng lòng say mê Chúa Giêsu. Trong sứ điệp gửi Đại hội kỳ thứ 11 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu nhóm tại Sri Lanka từ ngày 28 tháng 11 đến mùng 4 tháng 12 về đề tài Gia đình Công giáo Á Châu, Giáo hội tại gia của người nghèo trong sứ mạng lòng thương xót, Đức Hồng y Filoni viết: "Tôi khuyến khích anh em hãy gần gũi các gia đình Á Châu để đồng hành với họ trong sứ mạng, trong tư cách anh em là những người loan báo tin mừng, các thừa sai và thầy dạy đức tin. Anh em hãy giúp các gia đình gia tăng tiềm năng bằng cách thiết lập các chương trình đức tin thích hợp, giúp họ đi tiên phong trong công cuộc loan báo tin mừng tại miền này. Hãy giúp họ có lòng say mê Chúa Giêsu, hay say mê đối với dân Chúa và sứ mạng của Chúa." Sứ điệp của Đức Hồng y Filoni được Đức Hồng y Oswald Gracias, người Ấn Độ, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, tuyên đọc hôm mùng 3 tháng 12 là ngày áp chót của đại hội. Theo Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, các gia đình tại Á Châu có một vị thế tốt đẹp hơn để hình thành một giáo hội từ bi thương xót trong miền này, nơi có nạn nghèo đói lan rộng, và và tình trạng này là cơ hội để giáo hội dành ưu tiên cho người nghèo trong khi loan báo tin mừng. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng một công tác cam go của gia đình công giáo là thông truyền và bảo tồn các giá trị và nhân đức công giáo cho những người trẻ qua các hoạt động giáo dục để kiến tạo và thăng tiến thiện ích của cá nhân và cộng đoàn.
Roma, Ủy ban Thần học Quốc tế đang soạn một tài liệu về công nghệ tính. Đề tài này càng có tính cách thời sự khi Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 sẽ nhóm tại Vatican vào mùa thu năm 2018. Nguyên tắc công nghệ tính có từ thời đầu của giáo hội và hiện nay vẫn còn sinh động trong các giáo hội đông phương. Trái lại, trong giáo hội công giáo Latin, nguyên tắc này bị lu mờ và nhường chỗ cho quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Francisco muốn làm cho công nghệ tính của giáo hội được tái sinh động. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA truyền đi hôm 3 tháng 12 vừa qua, Đức cha Antonio Luis Catalan Ferreira, chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Brazil và cũng là thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế, cho biết Ủy ban này có khoảng 30 nhà thần học quốc tế và thường nhóm khóa họp toàn thể vào tháng 12 mỗi năm. Ủy ban chia thành 3 nhóm làm việc, mỗi nhóm nghiên cứu về một đề tài. 3 đề tài được nghiên cứu hiện nay là công nghệ tính, tương quan giữa đức tin và các bí tích, sau cùng là tự do tôn giáo. Đức cha Ferreira thuộc nhóm nghiên cứu về công nghệ tính và nhóm của ngài đã soạn được một nửa văn kiện về đề tài này.
Bethlehem, thị trưởng thành phố Bethlehem bà Vera Babun hài lòng vì sự gia tăng con số du khách và tín hữu hành hương tại đây trong năm nay. Trong cuộc nói chuyện với giới báo chí tại Bethlehem chiều ngày 5 tháng 12 vừa qua, bà thị trưởng Vera Babun cùng với ông Samir Hasbun, chủ tịch phòng thương mại ở Bethlehem cho biết, tuy có ảnh hưởng tiêu cực của tình hình chính trị tại Trung Đông, nhưng số tín hữu và du khách có nhiều triển vọng, nhất là trong bán niên thứ hai của năm nay 2016. Sau khi bị giảm sút nhiều trong bán niên đầu của năm nay, số du khách sau đó đã tăng mạnh và người ta dự kiến tổng cộng số du khách và tín hữu hành hương trong năm nay tại Bethlehem được vào khoảng 2 triệu người. Cả tỷ lệ khách trọ tại các khách sạn cũng khả quan. Trong bán niên thứ hai của năm nay, tỷ lệ khách tại các khách sạn là 83%. Theo ông Chủ tịch Phòng Thương mại Bethlehem, hiện nay có 37 khách sạn chính thức tại đây, thêm vào đó có các nhà trọ của các dòng tu. Trong số các du khách đến Bethlehem có nhiều người Nga, người Á Châu và cả người Hồi giáo nữa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn ông Martin Scorsese, đạo diễn phim Thinh Lặng, kể lại các cuộc bách hại Kitô giáo tại Nhật Bản.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 29 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã tiếp ông Martin Scorsese, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ, mới hoàn thành cuốn phim tựa đề Thinh Lặng, kể lại các cuộc bách hại Kitô giáo tại Nhật Bản hồi thế kỷ thứ 17. Cuốn phim đã được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tựa đề của nhà văn công giáo Susaku Endo, xuất bản năm 1966. Văn sĩ Endo đã qua đời cách đây 20 năm, ngày 29 tháng 12 năm 1996. Phim kể lại công cuộc truyền giáo của các tu sĩ dòng tên bên Nhật Bản và cuộc bách hại Kitô giáo làm nảy sinh ra hiện tượng Kirishitan, tức các Kitô hữu ẩn trốn, hồi thế kỷ thứ 17. Họ đã sống đạo theo kiểu cha truyền con nối, không hề có các giáo sĩ và tu sĩ hướng dẫn trợ giúp. Hàng bao thập niên sau đó, các Kitô hữu này mới ra ngoài ánh sáng. Trong các ngày từ 14 tới 17 tháng 3 năm nay, Nhật Bản cử hành 150 năm việc khám phá ra các Kirishitan. Đây là hiện tượng Đức Thánh cha Francisco rất yêu thích, vì khi còn trẻ ngài cũng đã ước mong được đi truyền giáo bên Nhật Bản. Đức Thánh cha nói với đạo diễn Scorsese là ngài cũng đã đọc cuốn tiểu thuyết nói trên. Ông Scorsese đã tặng Đức Thánh Cha hai bức tranh liên quan tới đề tài các Kitô hữu ẩn trốn, một bức vẽ hình Đức Mẹ rất được tín hữu Nhật sùng kính của một họa sĩ Nhật vẽ hồi thế kỷ thứ 17. Cuốn phim Thinh Lặng miêu tả tương quan đau đớn giữa nền văn hóa Nhật Bản và Kitô giáo. Phim kể lại câu chuyện của ba nhân vật lịch sử là ba tu sĩ dòng tên. Nhân vật chính là cha Sebastian Rodriguez, người Bồ Đào Nha, năm 1634, cùng với cha François Garper đến Nhật Bản đang trong thời kỳ bát đạo ngặt để tìm cha giáo sư triết học của các vị là cha Christopher Ferreira đã được gửi sang Nhật Bản truyền giáo và trở thành giám tỉnh của dòng tại đây. Nhưng trong thời bát đạo, cha Ferreira đã chối đạo và lập gia đình, có con cái, rồi sau này ăn năn trở lại và được tái nhận vào dòng. Chính sự thinh lặng của Thiên Chúa trước các khổ đau của Kitô hữu Nhật bị bắt bớ, truy lùng và tàn sát đã khiến cho nhà văn Endo viết ra cuốn sách Thinh Lặng. Đặc biệt, khi thăm viện bảo tàng tại Nagasaki vào năm 1964, ông Endo đã trông thấy vài bức vẽ trên gỗ hay khắc nổi diễn tả Chúa Kitô hay Đức Maria. Ngược dòng lịch sử, chúng ta biết vào năm 1613, Nhật Hoàng ra sắc lệnh bách hại Kitô giáo, và từ năm 1626 tại Nagasaki, các Kitô hữu Nhật Bản đã bị bó buộc chà đạp các ảnh tượng như dấu chỉ chối đạo. Nếu khước từ, họ sẽ bị tra tấn, nhốt tù và hành quyết. Nhưng cùng với sự thinh lặng, điều ông Endo muốn cho thấy trong tiểu thuyết là tình yêu nhân từ, thương xót và sự thứ tha của một vị Thiên Chúa là Mẹ, có khả năng tha thứ cả tội phản bội Ngài. Vì như ông Endo khẳng định trong sách, Kitô giáo không chỉ là một tôn giáo của Thiên Chúa là Cha, mà cũng là tôn giáo của Thiên Chúa là Mẹ nữa.
Chính tư tưởng về chức vị là Mẹ của Thiên Chúa, việc miêu tả thảm cảnh sự thinh lặng của Ngài và các nghi ngờ đức tin của ba nhân vật trong truyện đã khiến cho giáo hội Nhật tẩy chay sách và khuyên tín hữu không nên đọc nó. Tuy nhiên, ngày nay, cha Anthony Uisekle, giáo sư lịch sử Nhật Bản tại Đại học Sophia, Tokyo, cố vấn cho ông Scorsese trong việc làm phim, thì cho rằng câu chuyện có thật và cuốn tiểu thuyết đòi buộc mọi Kitô hữu chú ý và sau cùng thừa nhận rằng Thiên Chúa nhân từ vĩ đại hơn bất cứ sự phản bội nào. Để thực hiện cuốn phim này, đạo diễn Scorsese đã phải chờ đợi kết thúc cuốn phim Con chó sói đường Wall Street, thực hiện với tài tử ông Leonardo DiCaprio, là một trong các tài tử được yêu thích nhất tại Hollywood. Đạo diễn Scorsese đã có chương trình thực hiện cuốn phim Thinh Lặng hồi năm 2009. Nhưng trong năm 2010 và 2011, vì nhiều lý do, các công việc đã bị gián đoạn và đã chỉ được tiếp tục năm 2014. Phim đã được thực hiện với sự trợ giúp và cố vấn của các tu sĩ dòng tên. Trung tâm truyền thông Quang Tri của dòng tên ở Đài Loan đã cung cấp một yểm trợ cụ thể và cố vấn, cũng như cộng tác của dòng. Cha Emilio Zanetti trong Nguyệt San, Các dân tộc, số ra tháng 10 năm 2014 cho biết, nhiều chuyên viên giáo dân và tu sĩ đã cộng tác trong việc thực hiện cuốn phim này, đặc biệt là cha Anthony Uisekle, giáo sư môn lịch sử Nhật Bản tại Đại học Sophia ở Tokyo. Cha đã được đạo diễn Scorsese mời làm cố vấn cho các khía cạnh và chi tiết liên quan tới lịch sử và sứ mệnh truyền giáo của dòng tên tại Nhật Bản vào thời đó. Trong số các tài tử đóng phim này có Liam Neeson và Adam Driver. Cuốn phim đã được trình chiếu tại Học viện Đông Phương của các cha dòng tên ở Roma. Nó cũng được trình chiếu tại Đại hội Phim ảnh Cannes 2016 và có thể là một trong các phim dự thi giải Oscar năm 2017. Phim sẽ được trình chiếu tại Italia từ ngày 12 tháng Giêng tới đây. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả bài phỏng vấn đạo diễn Martin Scorsese về cuốn phim này. Thưa đạo diễn Scorsese, tựa đề của cuốn phim không chỉ là một vinh danh cuốn sách của nhà văn Endo, mà cũng có một ý nghĩa tinh thần mạnh mẽ đối với ông nữa. Có đúng vậy không?
Tôi đã quen sống giữa một bối cảnh trong đó giao thoa nhau tiếng bán hàng rong, tiếng thợ mài dao tìm khách trên đường phố, hàng xóm láng giềng cãi vã nhau trong nhiều thứ tiếng khác nhau. Tại Italia nhỏ, chúng tôi không biết sự thinh lặng là gì. Nó giống như một ngôi làng thuộc thế kỷ thứ 19 đầy hỗn độn. Vì thế nên khi tôi cần, tôi vào ẩn trốn trong một nhà thờ công giáo hay trong cái mờ tối của rạp chiếu phim. Thế hệ của chúng tôi đã chịu ảnh hưởng gương sống của ông George Harrison rất nhiều. Ông đã làm cho chúng tôi hiểu tầm quan trọng của sự thinh lặng và việc suy niệm. Trong trường hợp của tôi, đã xảy ra một khúc rẽ vào năm 1987 tại Jerusalem, trong khi tôi quay cuốn phim Cám dỗ cuối cùng của Chúa Kitô. Sự thinh lặng cho phép duy trì giữ các sự việc lại, hiểu chúng, thưởng thức chúng, không để cho chúng tan biến đi cùng với tiếng động làm nền. Trong vài trường hợp, một căn phòng trống có thể là đồng minh tốt nhất.
Thưa ông, người làm việc với ông có biết rằng phải giữ thinh lặng hay không?
Tôi xin tất cả mọi người đều thinh lặng chừng nào có thể. Tiếng động không bao giờ thiếu trong một màn quay phim. Các nhân viên trang hoàng bày biện bàn ghế giường tủ vân vân biến mất. Tôi muốn sự thinh lặng để nói với các cộng sự viên và cho phép các diễn viên làm tốt nghề nghiệp của họ. Tôi không khó chịu khi họ cười hay thảo luận giữa họ vì nó là phần kiểu làm việc của chúng tôi. Nhưng tôi thích là đoàn đóng phim thinh lặng chừng nào có thể để cho phép các diễn viên là dụng cụ của phim đồng ý với nhau một cách tốt đẹp. Cảnh quay phải như thể là một không gian thánh thiêng. Nói cho cùng thì chúng tôi đang tạo dựng một cái gì đó, có đúng vậy không?
Cũng giống như phim đóng hồi năm 1988, vẫn còn có các đề tài như sự cám dỗ, tội lỗi, lòng trung thành với ơn gọi bị thử thách bởi cái tàn bạo của sự dữ. Chắc là đã không dễ dàng diễn tả ra bằng hình ảnh một cảnh phức tạp như vậy, phải không, thưa ông?
Các cảnh quay phim đã lâu dài và vất vả chung quanh vùng Đài Loan như là một loại hành hương. Một công việc như thế khiến bạn bị thu hút hàng tháng trời. Cần phải chú ý để đừng thâm thụt ngân quỹ, liên tục chiến đấu chống lại các bất ngờ xảy ra. Không có không gian cho cái gì khác hết.
Làm việc với các tu sĩ dòng tên đã dễ hay đã khó chừng nào, thưa đạo diễn? Nói cho cùng thì chính các tu sĩ là các nhân vật chính của phim, và đây là một lịch sử đầy các vết thương luân lý và vật chất, có phải vậy không?
Cha James Martin và những người khác đã rất là chú ý, rất cẩn thận và cộng tác hết mình. Các ngài đã giúp chúng tôi tránh các khờ khạo, các lầm lỗi bối cảnh, các sai lầm trong cung cách của các nhân vật, kể cả việc đương đầu với một đề tài tế nhị như tương quan giữa niềm hy vọng và sự thất vọng, sự kinh hoàng và sức mạnh nội tâm, sự sa ngã và cuộc tái sinh. Nói cho cùng, cả việc lặp lại con sợ, con sợ, con sợ, khi chúng ta hướng tư tưởng lên Thiên Chúa bằng cách duy trì cuộc đối thoại với Ngài, đó tức là cầu nguyện. Tôi cũng luôn luôn bị hấp dẫn bởi các câu chuyện kể lại các mối dây thân hữu, nối kết các người bạn mạnh mẽ như anh em ruột thịt với nhau.
Việc tiếp cận với nền văn hóa Nhật, với việc tôn thờ vẻ đẹp, trật tự và các điều kiện của nó đã như thế nào, thưa ông?
Cung cách làm việc nghiêm chỉnh của các tài tử Nhật đã đánh động tôi rất nhiều. Họ đã không bao giờ ra khỏi vai trò của các nhân vật họ đóng, cả khi máy quay có tắt. Họ hoàn toàn hiện diện với chính họ, hoàn toàn tập trung. Sự kiên nhẫn của các thông dịch viên đã định đoạt đối với việc bắt đầu mỗi chi tiết và mỗi diễn tả. Họ đã rất hãnh diện về kết quả đạt được, là thành phần của một cái gì đó thức tỉnh cái nhìn của chúng tôi và thay đổi kiểu chúng tôi nhìn các sự vật. Tôi đã hãnh diện, ngoài chuyện làm việc với các tài tử Liam, Adam và những người khác, là thành phần của tổ chức phim ảnh, lo tái lập và duy trì ký ức của cuốn phim của chúng tôi. Nhưng rất may là tôi không phải chỉ có một mình, nhưng còn có nhiều đạo diễn khác nữa, từ Woody Allen tới Steven Spielberg.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương hy sinh của bà Penny Thomas, một phụ nữ người Hoa Kỳ.
Có thể nào một người mẹ lại đặt trên cán cân hai mạng sống, mạng sống của chính con mình và mạng sống của một trẻ thơ khác không? Trong trường hợp đau thương, bà phải quyết định ra sao? Sau đây là kinh nghiệm xé lòng mà bà Penny Thomas, một phụ nữ Công giáo Hoa Kỳ, phải trải qua. Sáng ngày 25 tháng 10 năm 1988, bà Penny bồn chồn nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường nhà bếp và tự hỏi, sao giờ này mà Candy, đứa con gái út lên 7 tuổi của bà vẫn chưa thức giấc, chuẩn bị đến trường? Bé Candy rất yêu thích đi học cơ mà. Cứ mỗi buổi sáng, cô bé lại nằng nặc đòi mẹ chải tóc cho, rồi tự tay chọn chiếc áo đầm cô ưa thích và mặc vào. Nhưng sáng hôm nay, vẫn chưa thấy cô xuất hiện. Lo lắng, bà Penny bước vào phòng con và thấy Candy, đôi má đỏ hồng, nằm bất động trong đám chăn mền ngổn ngang. Bé bị sốt cao độ, thì ra bệnh đau gan tái phát trầm trọng. Bé Candy đã được ghép gan lần đầu tiên vào năm 1982. Do đó, bà Penny vội vàng chở con ngay đến nhà thương nhi đồng ở Pittsburgh. Các bác sĩ khám phá ra mặt trong gan cô bé bị vỡ tung và đang chuyển vào máu, cần phải thay gan cho cô bé tức khắc. Candy được đánh thuốc mê và chờ đợi. Nếu may mắn tìm ra được một cái gan, thì người ta sẽ thay ngay cho cô bé. Vào cùng một ngày đó, nơi thành phố bên cạnh, người bạn tí hon của Candy cũng ngã bệnh trầm trọng. Đó là bé Jackson, 5 tuổi. Cậu bé cũng đang một chứng bệnh như Candy và cũng được chuyển ngay đến nhà thương nhi đồng Pittsburgh để chữa trị. Và nơi đây có bác sĩ nổi tiếng Thomas Stark, người đã thành công trong vụ ghép gan đầu tiên vào năm 1963. Mẹ của Jackson là bà Nancy Pond, một nữ y tá bệnh viện nhi đồng Washington. Do đó bà biết rõ bệnh tình của Candy. Ngày cô bé được chở đến đây lần đầu tiên, trước khi được chuyển sang bệnh viện nhi đồng ở Pittsburgh, cậu bé Jackson, con bà bị đau gan, bà Nancy liền liên lạc với bà Penny để hỏi ý kiến. Từ đó, hai gia đình Thomas và Paul liên lạc với nhau thường xuyên, và hai bé Candy và Jackson cũng trở thành đôi bạn tí hon, khăng khít nô đùa bên nhau. Ngày hôm nay thì cả hai bé cùng ngã bệnh và cùng được vào nhà thương Pittsburgh. Nơi tại hành lang bệnh viện, hai bà mẹ Penny và Nancy tình cờ chạm mặt nhau, và chỉ lúc ấy hai bà mới biết rằng cả hai đứa con của họ đang lâm nguy. Đang bồn chồn lo lắng thì bác sĩ Thomas Stan xuất hiện. Ông tiến về phía hai bà mẹ. Bác sĩ nói, chúng tôi vừa tìm kiếm được một gan và Candy cần được ghép gan. Nhưng lúc này đây, chúng tôi có thể giữ cho tình trạng cô bé không trầm trọng thêm. Trái lại, trường hợp của bé Jackson đang lâm nguy và cần được ưu tiên ghép gan tức khắc. Rồi trịnh trọng quay sang bà Penny. Bác sĩ Stan hỏi, chúng tôi phải làm gì bây giờ, phải quyết định ra sao? Bà Penny đưa mắt nhìn sang bà Nancy, đang rơm rớm nước mắt. Bà sẽ xử lý như thế nào đây? Có thể nào một người mẹ lại đặt trên cán cân hai mạng sống của chính con mình và mạng sống của một trẻ thơ khác? Làm sao bà dám tin chắc rằng, rồi đây người ta sẽ tìm ra được một cái gan khác kịp thời cứu sống con bà? Hiểu rõ tình cảnh đau thương, bác sĩ Stan im lặng chờ đợi. Lúc đó vắng mặt chồng, bà Penny phải tự mình giải quyết một vấn đề quan trọng nhất trong đời. Ngay lúc đó, bà Penny nghĩ rằng, trong trường hợp này, bé Jackson được quyền ghép gan trước, sau đó chỉ cầu mong cho người ta tìm cho con gái bà một cái gan khác. Thu hết can đảm, bà Penny trả lời với bác sĩ, xin ghép gan cho bé Jackson trước. Bà Nancy cảm động ôm chầm lấy bà Penny và chỉ nói được vỏn vẹn câu, cảm ơn. 3 phút sau, bé Candy được đem ra khỏi phòng mổ và thay thế vào đó là bé Jackson. Cuộc mổ diễn tiến tốt đẹp và thành công sau đó. Trong khi đó, bé Candy tiếp tục chờ cơ may có một cái gan cho mình. Tâm lòng bà Penny thật bấm loạn. Mỗi một ngày qua, mang thêm mối lo lớn cho bà. Mỗi sáng thức giấc, bà tự nhủ. Liệu hôm nay có tìm ra được một cái gan cho bé Candy không? Cứ thế, 3 tuần lễ dài dẳng trôi qua, bà Penny mất hết 14 kg. Mãi cho đến ngày 21 tháng 11 năm 1988, bé Candy được ghép gan và được thoát chết. Ngày nay, cả hai bé Candy và Jackson đều khỏe mạnh. Mỗi lần nhìn hai bé nô đùa bên nhau, bà Penny cảm thấy thật sung sướng. Bà thổ lộ, tôi biết rằng hy sinh của mình để mang lại hoa quả. Ngày tôi bằng lòng nhường cái gan, đáng lý bé Candy cho bé Jackson, tôi tin rằng Chúa sẽ có cách cứu thoát con khỏi chết. Giờ đây, mỗi ngày tôi đều dâng lời cảm tạ Chúa vì tình thương bao la của Ngài.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Kinh Thánh về vấn đề lương tâm.
Một ngày kia, một thổ dân da đỏ già thuộc bộ lạc Sioux ở Mỹ đến xin một người da trắng ít thuốc lào. Ông này quảng đại thò tay vào túi và bốc một nắm thuốc lào trao cho người thổ dân. Ngày hôm sau, người thổ dân da đỏ lại đến nông trại xin gặp người da trắng hôm trước. Được hỏi về lý do, người thổ dân da đỏ đáp, hôm qua, trong nắm thuốc lào ông bốc cho tôi thấy có cả một đồng tiền 25 xu. Đứng gần đó và nghe được câu chuyện, một người da trắng khá hỏi, tại sao ông không giữ luôn đồng tiền đó? Người thổ dân da đỏ chỉ tay vào ngực mình và nói, trong ngực tôi đây có một người tốt và một người xấu. Người tốt bảo tôi, đồng tiền này không phải là của mày, mày phải mang nó trả lại cho người chủ. Nhưng người xấu trong ngực tôi cãi lại, không sao đâu, mày cứ giữ đồng tiền này lại, vì đồng tiền này từ nay thuộc về mày. Người tốt trong ngực tôi không chịu và nói tiếp, đừng giữ đồng tiền lại. Hai thằng cứ cãi nhau trong ngực tôi không biết phải làm sao. Khi tôi đi ngủ thì tôi vẫn không chợp mắt được, vì hai thằng người tiếp tục cãi lộn trong tôi, làm cho tôi bất an. Và bây giờ tôi mang đồng tiền này đến đây trả lại, thì tôi cảm thấy sảng khoái, không còn khó chịu bất an nữa. Kính thưa quý vị thính giả, thực tại mà người thổ dân da đỏ diễn tả một cách đơn sơ trong giai thoại trên đây phản ánh điều mà Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói đến trong đoạn 2, câu 14 và 15, thư gửi tín hữu thành Roma. Khi những người dân ngoại tuy chưa biết luật Chúa, nhưng cứ theo tính tự nhiên mà giữ các điều luật truyền, thì những người ấy, dù chưa được nghe ban bố lề luật, chính họ nên lề luật cho họ. Như thế họ chứng tỏ rằng, lề luật đã được ghi sâu vào trong lòng họ, chứng cớ là họ có lương tâm phán đoán và có những tư tưởng khen hay chê lẫn nhau. Nói khác đi, để phán đoán về sự ngay thẳng của một hành động, người Do Thái dựa vào luật Môi-se, còn những dân ngoại không có tiêu chuẩn đó, nhưng họ có một khả năng nội tâm chỉ dẫn cho họ thấy đâu là những điều tốt cần thực hiện và đâu là điều xấu cần tránh. Khả năng đó chính là lương tâm. Đây là vấn đề chúng tôi đề cập đến hôm nay theo giáo huấn của Kinh Thánh.
Kinh Thánh không bao giờ tách biệt lương tâm khỏi con người toàn diện. Kinh Thánh cũng không bao giờ coi lương tâm con người như một cơ năng trí tuệ và ý chí. Trái lại, Kinh Thánh luôn nhìn con người một cách toàn diện. Lập trường này có liên hệ chặt chẽ với nhân sinh quan của Kinh Thánh. Ngoài ra cũng có sự tiến hóa trong quan niệm của Kinh Thánh về lương tâm. Quan niệm này đi từ một cách nhìn bề ngoài về con người và những hành động của con người để dần dần nhấn mạnh hơn khía cạnh nội tâm của hành vi luân lý của con người. Song song với việc nhấn mạnh sự phù hợp giữa hành vi luân lý của con người với ý chí khách quan của Thiên Chúa, Kinh Thánh cũng dạy cần phải có sự hòa hợp giữa hành vi bên ngoài và sát tín nội tâm. Nói khác đi, song song với sự tiến triển của mặc khải, Kinh Thánh càng nhấn mạnh vai trò quyết định của lương tâm. Đi vào chi tiết hơn, trong Kinh Thánh Cựu Ước, ngoại trừ đoạn thứ 17, câu 10 của sách Khôn Ngoan là sách được viết ra về sau này, người ta không thấy có danh từ đặc biệt nào để chỉ lương tâm. Do vậy, Cựu Ước có nói đến thực tại lương tâm, nhất là trường hợp hai nguyên tổ và vua David sau khi phạm tội đã nhận thức được tâm hồn tội lỗi của mình. Quan điểm của Cựu Ước có hai điểm nổi bật. Thứ nhất, lương tâm luôn luôn là một lương tâm đối diện với Thiên Chúa, nhờ đó con người ý thức được mình hành động ngay thẳng hoặc sai lầm. Thứ hai là khi lương tâm hành động thì toàn thể con người hành động, chứ không phải chỉ có một cơ năng nào mà thôi. Vì thế, lương tâm cũng được dùng để chỉ toàn thể con người nội tâm. Cựu Ước dùng từ lép để chỉ quả tim và toàn thể con người nội tâm. Chính nơi con tim mình mà con người được Thiên Chúa kêu gọi, và cũng qua con tim mà con người quyết định theo Chúa hay chống lại Ngài. Trong chiều hướng này, Cựu Ước dùng thành ngữ yêu mến Chúa hết tâm hồn, hoặc trái lại, kẻ không yêu mến Chúa bị gọi là người có một quả tim chai đá. Cũng nơi con tim, người ta nghe lời Chúa phán qua lề luật và họ chấp nhận hoặc từ chối tiếng nói của Thiên Chúa. Sau cùng, nơi con tim, người ta thấy được ý hướng và hành động của con người có phù hợp với ý Chúa hay không. Chẳng hạn ông Job đã nói, con tim tôi hổ thẹn vì lối cư xử của tôi. Và tác giả Thánh Vịnh số 17 trong câu 3 cũng đã nói, xin Chúa xét tâm hồn con, viếng thăm con ban đêm, thử thách con trong nội tâm sâu thẳm của con, Chúa sẽ không thấy trong con có điều gì gián ác. Quan niệm trên đây của Cựu Ước cũng được tiếp nối trong các sách Tin Mừng. Các sách này không dùng một danh từ chuyên môn nào để chỉ lương tâm. Lương tâm ở trong sâu thẳm của con người, và các sách Tin Mừng dùng danh từ tinh thần, trong tiếng Hy Lạp là pneuma, hoặc danh từ con tim để chỉ thực tại lương tâm. Và cũng như trong Cựu Ước, các sách Tin Mừng cũng nói đến một ý thức tội lỗi sau khi con người phạm tội. Ví dụ, người con trai hoang đàng hoặc thánh Phêrô hối hận sau khi chối Chúa. Còn những người biệt phái có lương tâm sai lạc nên họ không biết thống hối.
Theo các tác giả kinh thánh thì Thánh Phaolô là người đã khai triển nhiều nhất giáo lý về lương tâm. Trước hết, Ngài gọi lương tâm bằng một danh từ chuyên biệt. Tiếp đến, Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quyết định mà lương tâm đưa ra, và sau cùng Thánh Nhân đã phân tích tương quan giữa lương tâm của cá nhân mỗi người và cộng đồng. Về danh từ chỉ lương tâm, Thánh Phaolô dùng từ synaidesis, nghĩa là những hành vi sinh động của nội tâm con người, hoặc khả năng phán đoán tốt xấu về những hành vi chúng ta đã làm hoặc định làm, như câu chuyện người thổ dân da đỏ trên đây. Từ lương tâm cũng có nghĩa là sự ý thức chân thành về sự hiệp thông với Thiên Chúa, hoặc một khả năng nhận thức có tính cách tôn giáo và luân lý của con người. Ngoài ra, trong các thư của Thánh Phaolô, danh từ synaidesis cũng có nghĩa là lương tâm như chúng ta hiểu ngày nay. Chẳng hạn, trong đoạn 2 của thư gửi tín hữu Roma, như đã trưng dẫn ở đầu bài này, Thánh Phaolô nói rằng, lương tâm chứng thực cho dân ngoại biết lề luật đã được ghi khắc trong tâm hồn họ. Trong các thư mục tử gửi cho Timôthê và Tito, Thánh Phaolô dùng từ synaidesis để nói đến lương tâm tốt lành, lương tâm trong trắng hoặc lương tâm tỉ ố. Trong đoạn thứ 14 của thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô dạy, mỗi người phải hành động theo lương tâm của mình. Tính cách tốt hay xấu của một hành vi tùy thuộc hành vi đó có phù hợp với xác tín của lương tâm mình hay không. Điểm thứ hai trong giáo huấn của Thánh Phaolô về lương tâm là lương tâm có thể không phù hợp với một chân lý khách quan. Trong đoạn thứ 8 của thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Nhân viết rằng, về vấn đề có được ăn của cúng hay không, chúng ta biết rằng trên thế gian không có tà thần, và không có thần nào khác ngoài một mình Thiên Chúa, nhưng không phải ai cũng có ý thức như vậy. Có những người từ trước đến nay hay quen thờ tà thần, họ ăn những thịt đó như là đã được cúng cho các thần, thì lương tâm họ vốn yếu đuối, bị nhơ nhuốc. Lương tâm theo quan điểm trên đây giữ một vai trò chủ yếu trong việc xác định tính chất tốt xấu của một hành vi.
Đặc điểm thứ ba trong giáo huấn của Thánh Phaolô là lương tâm cá nhân mỗi người có liên hệ tới cộng đồng. Vì thế, Ngài dạy cần phải tôn trọng quyết định lương tâm của người anh em mình. Ví dụ trong vấn đề ăn của cúng, thánh nhân viết: người ăn đừng khinh rẻ kẻ không ăn, còn kẻ không ăn đừng đoán xét người ăn, vì Thiên Chúa chấp nhận người ấy. Roma đoạn 14 câu 3. Ngoài ra, cần phải tránh xúc phạm và gây gương mù cho người anh em mình bao nhiêu có thể khi hành động theo lương tâm của mình. Cũng trong đoạn 14 của thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân dạy rằng: anh em hãy suy xét làm sao để đừng nên cớ vấp phạm cho người anh em của mình. Vậy, nếu vì anh em ăn của cúng mà người anh em của mình phải phiền lụy, thì anh em không bước theo con đường bác ái. Đừng để vì thức ăn mà làm cho người anh em của mình phải hư đi, vì Chúa Kitô cũng đã chết cho người anh em ấy. Nói tóm lại, theo giáo huấn của Thánh Phaolô, lương tâm là tiêu chuẩn hành động của con người, nhưng lương tâm không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối, vì lương tâm có giới hạn là đức bác ái huynh đệ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Geneva, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva bên Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Djokovic kêu gọi các nước hãy thực thi những lời tuyên bố và những cam kết đã đề ra. Colombo, Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kêu gọi các giám mục tại Á Châu giúp các gia đình tại Á Châu gia tăng lòng say mê Chúa Giêsu. Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi các chính trị gia tại nước này hãy đối thoại trực tiếp với nhau để tránh cho đất nước khỏi rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.